Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng thờ phượng Chúa trong phần chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa với chủ đề của chúng ta trong sách Khải Huyền là đoạn mà Khải Huyền đoạn 1 từ câu 12 đến 20 với chủ đề là Giêsu đấng sống đời đời. Trước khi chúng ta sẽ nghe lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chắc kính yêu của chúng con giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa về sự hy sinh lớn lao của Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài đã sống lại chúng con. Trong hy vọng sống, chúng con được sống lại với Ngài trong những ngày cuối cùng. Chắc kính yêu của chúng con giờ này, xin Chúa Ngài đến bên chúng con. Ngài dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cần ơn của Ngài. Chúng con cần sự thương xót của Ngài. Xin Chúa phán với chúng con một điều. Sáng hôm nay, chúng con như ngày xưa, cũng thưa với Chúa rằng lạy Chúa. Chúng con sẵn sàng lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, mừng Chúa Phục Sinh, ta thường nhắc đến buổi sáng. Nói đến buổi sáng là nói đến sự trỗi dậy, nói đến một khởi đầu của sự sống mới. Và nói đến những điều mới mẻ, đêm tối thất vọng thì đã tan. Và những người theo Chúa ban đầu đã nhìn thấy bình minh của Phục Sinh. Chúa đã sống lại, và Ngài giao sứ mạng đặc biệt cho họ và Ngài đã về trời. Bây giờ, những con người đơn sơ đó, Kinh Thánh đã dùng chữ là diaspora, có nghĩa là rải ra, những bàn chân rải ra mang theo hạt giống của tin lành, cứu chuộc. Họ mang theo tin mừng Chúa Phục Sinh và trong quyền năng của Thánh Linh, họ đã bước đi một cách quyết liệt, đi tới đâu và họ thành lập Hội Thánh tới đó. Và khoảng năm 95 sau Chúa, thì Hội Thánh rơi vào một cái cơn bắt bớ dữ dội. Và thời hoàng đế La Mã Titus Flavius Dominician thì lúc đó sứ đồ Giăng là người duy nhất trong nhóm 12 sứ đồ đầu tiên còn sót lại. Tuy nhiên, ông bị lưu đày trên đảo Patmo và ông buộc phải xa cách Hội Thánh. Patmo là một hòn đảo mà nhỏ nơi người La Mã giam những tù nhân chính trị có nguy hại, có thù nghịch với đế quốc La Mã. Đảo Patmo mang một cái hình dáng, một cái phong cảnh phải nói là nó được xây được tạo thành bởi những cái đồi, những cái vách đá dựng đứng bởi núi lửa. Theo truyền khẩu thì tính từ những ngày đầu tiên đó, thì sứ đồ Giăng bị giam ở đây và buộc phải làm việc ở trong những hầm mỏ. Có lẽ trong những ngày bị cô lập ở giữa biển khơi này, thì Giăng ông thường ông hướng về phía nơi xa xăm của cái rặng núi Tiểu Á xa mờ, nơi mà Hội Thánh của mình đó ông thiết lập vẫn còn rất là non trẻ. Và bây giờ họ đang phải ở trong cơn bắt bớ dữ dội, thì chắc hẳn là ông có một cái sự bức rứt, một cái sự trói buộc trong thất vọng khi mong muốn được tự do giảng dạy lời Chúa để nâng đỡ mà không thể. Trong bức bối cảnh đó thì Giăng nhận thấy sự hiện thấy đầy khích lệ và hy vọng. Trong câu 11 chúng ta Kinh Thánh chép: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-myệt-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Philadelphia và Laodice. Vì vậy cái sự hiện thấy này đã được là dùng để làm cái đề tựa cho sách là sách Khải Huyền. Và sáng nay mừng Chúa Phục Sinh thì chúng ta sẽ suy gẫm sách Khải Huyền trong đoạn 1 từ câu 12 đến câu 20 trong hai ý. Thế thì trung tâm của sách Khải Huyền hướng về điều gì? Và bài thứ hai là điều đó nó bày tỏ gì về việc Chúa Giêsu vẫn đang làm trong Hội Thánh? Trước hết, trung tâm của sách Khải Huyền hướng về điều gì? Có hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu là trung tâm của sách Khải Huyền. Và điều thứ hai, sách Khải Huyền khích lệ cho chúng ta tập trung vào Chúa. Thứ nhất, sách Khải Huyền, hay nói cách khác, Chúa Giêsu là trung tâm của sách Khải Huyền. Thì ngay trong cái câu đầu tiên của sách Khải Huyền đã khẳng định rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đã đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Chú ý cái chữ mặc thị. Chữ mặc thị hay là chữ khải huyền hay là chữ khải thị. Thì nguyên văn có nghĩa là vén ra, là mở ra. Mở ra cho thấy. Đức Chúa Trời đã mở ra cho dân thấy những điều ở đằng sau mà dân đang hiện thấy. Nếu sứ đồ dân hiện đang thấy là bức hại, là ngăn cách, là bối rối, thì điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời mở ra cho dân thấy là gì? Câu thứ 12. Bây giờ tôi xây lại, đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người. Nếu chúng ta tra xét kỹ thì kể từ khi Chúa Giê-xu về trời, sau khi Chúa Giê-xu về trời, thì không thấy nơi nào ở trong sách Tân Ước ghi lại là dân đã gặp Chúa. Và nếu đúng như vậy thì đây là lần đầu tiên sứ đồ dân lại thấy Chúa sau gần trên dưới 60 năm. Chúa Giê-xu ở giữa bảy chân đèn, thì bảy chân đèn có ý nghĩa gì? Ở trong câu 20 có giải thích bảy chân đèn một cách rõ ràng. Bảy chân đèn giải thích là bảy hội thánh. Thì những hội thánh này còn được gọi là tiêu biểu cho các hội thánh ở mọi thời đại. Và xuyên suốt 22 đoạn trong sách Khải Huyền thì Đức Chúa Trời đã mở ra cho thấy Chúa Giê-xu ở giữa hội thánh, và Ngài cùng đi với hội thánh trong những biến cố sẽ xảy ra cho tới ngày cánh chung. Như vậy Chúa Giê-xu là trung tâm của sách Khải Huyền, chứ không phải những việc tương lai là trung tâm của sách, mặc dầu có nói đến những việc xảy ra ở tương lai. Điều này nó có liên hệ gì đến quý vị và tôi sáng nay? Thưa hội thánh, hoàn cảnh bị cô lập của sứ đồ dân có một cái gì đó tương tự như là cái hoàn cảnh chúng ta hiện nay đang kinh nghiệm. Quý vị biết là trong đương kim mà chúng ta đang chuẩn bị, đang sẵn sàng, đã có những cái xúc bước, có những cái bước tiến khả quan cho những cái dự định sắp đến, thì bỗng dưng mọi thứ đều bị gián đoạn, bị hạn chế, thậm chí có nhiều người bị cắt đứt khỏi công việc. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, quý vị biết rồi đó, nhiều người phải nói là đến mất muốn mất trí. Ra đường đó thì đứng cách nhau đó ít nhất là phải 6 feet. Người quen đó thì bỗng nhiên lạ. Nếu mà có việc cần kiếp gì đó mà để đến nhà ai đó, mà để đưa cái vật này vật kia đó, thì cái là chỉ giao cho ở đứng trước cửa trong đời rồi chạy. Đây là cái điều mà vài tháng trước không hề ai trong chúng ta có thể nghĩ đến. Không chỉ là vấn đề thể chất, tâm linh cũng bị dao động khi bị ngăn cách khỏi cộng đồng của đức tin. Chúng ta biết là biết bao nhiêu hội thánh không có kịp chuẩn bị đủ trong vấn đề truyền thông, thiếu cái phương tiện kỹ thuật, thiếu sự giúp đỡ. Tuy nhiên hội thánh vẫn bám lấy Chúa, hội thánh vẫn bám lấy nhau bằng những giờ thờ phượng online với nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót. Mà quý vị biết rồi, ngay cả những người mà có trách nhiệm đó, và ngay cả những người tham dự cũng rất là áy náy. Nếu chúng ta nhìn vào khó khăn, nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, và nếu chúng ta nhìn vào tin tức, thì thật là bối rối, thật là bất an và thất vọng. Mừng phục sinh, mừng Chúa phục sinh sáng nay, Chúa mở cho chúng ta thấy điều gì ở trước những cái điều mà chúng ta đang thấy là rắc rối, là khó khăn này. Chúa Giê-xu đang ở giữa bảy chân đèn, có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu đang ở giữa hội thánh. Ngài đang bên cạnh trong chúng ta, Ngài đang bên cạnh chúng ta trong những việc đang xảy ra, trong những việc sắp xảy đến, và trong bất cứ thời điểm nào. Ngài tuyên bố rằng: đừng sợ chi, ta là đứng trước hết và là đứng sau cùng. Đứng sống kìa, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời. Vì vậy mà cái sứ điệp quan trọng mà sách Khải Huyền muốn chúng ta lưu ý là phải tập trung vào Chúa. Khủng hoảng, đau khổ, bệnh tật, ngăn trở, cách ly trong đời sống chỉ để có một cái mục đích là kéo chúng ta đến cái chỗ chúng ta phải nhận thức rằng mình phải phụ thuộc vào Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta đã nghe quá đủ về tai ương, chúng ta đã nghe quá đủ về chết chóc. Kỷ niệm mừng Chúa phục sinh dưới giai đoạn này dường như là có một cái lời nhắn từ thiên đàng là hãy dừng lại, hãy tìm kiếm Chúa Giêsu là đấng vẫn sống đời đời. Bởi vì càng thiếu Chúa thì chúng ta càng lo lắng, càng bất an và càng thất vọng. Chúa Giêsu là trung tâm của sách Khải Huyền. Ngài là trung tâm của những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra. Và Ngài mở ra cho chúng ta thấy giữa những sự khó khăn để chúng ta thấy Ngài, và vì vậy giúp chúng ta tập trung vào Ngài. Bây giờ Chúa Giêsu vẫn đang làm gì cho hội thánh của Ngài khi Ngài kêu gọi chúng ta tập trung vào Chúa? Có hai điều. Thứ nhất, danh hiệu của Chúa cho thấy Chúa là ai. Và tiếp theo thì Ngài vẫn tiếp tục hành động thay cho hội thánh. Danh hiệu nó bày tỏ Chúa là ai. Hội thánh có một điều rất là khá là ngạc nhiên khi cái thái độ của dân khi mà sứ đồ dân gặp Chúa. Ở trong câu thứ 17 chắc như thế này: vừa thấy Chúa, vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu trên lên trên tôi mà rằng đừng sợ chi. Tại sao sứ đồ dân sợ? Sứ đồ dân là người đã từng đi theo Chúa trên khắp các nẻo đường Palestine. Ông từng ăn uống, từng nói chuyện với Ngài gần gũi hơn. Chúng ta biết là ông là người dựa vào ngực Ngài trong cái đêm tiệc ly. Và ông còn được gọi là môn đồ của Chúa yêu nữa. Thế thì tại sao dân sợ? Bởi vì Chúa Giêsu mà dân đang hiện thấy đó mang đầy đủ sự vinh hiển sáng chói của đấng sáng tạo. Và dân đã ngã xuống chân Ngài trong sợ hãi. Nhưng Chúa đã đặt tay trên ông và nói đừng sợ. Thủ thánh sách Khải Huyền mang một cái văn chương rất là đặc biệt. Văn chương này dùng ngôn ngữ của biểu tượng để nói những lễ thật. Và dân đã thấy gì qua những biểu tượng mặc khải về Chúa Giêsu? Ở trong câu 8, trước hết, ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực. Mặc áo dài và thắt đai ngang ngực là hình ảnh của ai quý vị? Là hình ảnh của vua và là thầy tế lễ thượng phẩm. Như vậy Chúa đã mở ra cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là vua trên muôn vua. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm chí cao. Và cho chúng ta thấy hai điều: Ngài vẫn đang cai trị dòng lịch sử của nhân loại. Và thứ hai, sách Hebrew đoạn 7 câu 25 có chép rằng: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Đức Chúa Giêsu vẫn cai trị và Ngài vẫn cầu thay cho chúng ta. Tiếp theo câu thứ 14, câu 15 và câu 15: đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Những cái chữ này, những câu chữ này thì có vẻ hơi khó hiểu về danh hiệu của Ngài, nhưng mà tất cả biểu tượng này á, nó chỉ nói lên một điều là để diễn tả sự vinh quang tột cùng của Đức Chúa Giêsu Christ, về sự thánh khiết của Chúa, về cái Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài thấy hết mọi điều xấu kín giấu kín, và vì vậy cho nên Ngài là quan án hành xử công minh và Ngài có thẩm quyền tuyệt đối để xét xử. Ồ, tôi thấy cái câu 16 là cái câu thật là khích lệ. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi và mặt như mặt trời soi khi soi sáng hết sức. Có nghĩa là sự vinh hiển của Ngài khi mà mặt trời soi mà soi sáng hết sức là chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể đưa ánh mắt của chúng ta nhìn vào không được. Nhưng 7 ngôi sao có nghĩa là gì? Ở trong câu 20 giải thích 7 ngôi sao là 7 thiên sứ của hội thánh. Cái chữ 7 thiên sứ của hội thánh này đó thì mục sư John MacArthur đó, ông nhận định rằng thiên sứ thì không có quan sát hội thánh, nhưng ở đây hàm ý là những người đại diện của hội thánh, cho thấy song song với việc Chúa điều khiển vận mệnh của thế giới, với việc lời Chúa là thẩm quyền phán xét những thế lực tấn công của thánh Ngài, thì Ngài vẫn nắm trong tay, vẫn đang kiểm soát hội thánh, và Ngài vẫn đang kiểm soát, nắm trong tay những người Ngài kêu gọi phục vụ. Còn những danh hiệu mà Chúa công bố trong câu 17-18: ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Có một điều duy nhất mà nhắc cho chúng ta trong phân trong câu kinh thánh này là, thưa quý vị, từ trước vô cùng Ngài đã hiện diện và cho tới muôn đời Ngài không chấm dứt. Bởi chính Chúa là nguyên nhân và là kết thúc của tất cả mọi sự. Vì chính Ngài là sự sống, vì chính Ngài là nguồn của sự sống, và Ngài đã bước vào cõi chết theo cái thời điểm của Ngài, và Ngài theo cái cách mà Ngài đã ấn định. Và Ngài khi mà hoàn tất những việc mà Ngài thực hiện, Ngài bước ra khỏi sự chết và Ngài sống đời đời. Vì vậy, sự sống và sự chết và sự sống lại của con người đều nằm trong tay Chúa. Tiếp theo là Ngài đang hành động thay cho hội thánh. Thưa anh, cái tin tốt nhất từng được có cho cả toàn thế giới nó ra từ một ngôi mộ gần thành Jerusalem ngày xưa. Là cái tin đó là ngôi mộ trống chỉ còn khăn liệm. Thưa thích, trong bất cứ hoàn cảnh rối ren nào, tất cả những điều mà khách Khải Huyền mở cho chúng ta thấy ở giữa cái hoàn cảnh của hội thánh ngày xưa đang rất là khó khăn, đang bị cô lập, đang là bị người thì bị lưu đày, người thì bị tù, người thì bị chém giết, bị giết. Tất cả những điều đó mà sách Khải Huyền mở cho họ ra xem thấy cái điều gì? Thấy Chúa Giê-xu đang đi giữa hội thánh, đang đi trong giữa những khó khăn của chúng ta. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh rối ren nào, bất cứ khó khăn nào chúng ta đang vật lộn, và trong bất cứ cố gắng nào của chúng ta dường như chúng ta xem thấy nó đang là bị thất bại, thì một điều chúng ta cần nhắc, Chúa vẫn sống và Ngài đang vẫn giữa ở giữa hội thánh của Ngài. Thưa hội thánh, Chúa Giê-xu, hội thánh là hội mà Chúa Giê-xu đã mua bằng huyết của mình. Thì hội, dù hội thánh của Chúa ở bất cứ nơi nào, ở trong nhà riêng hai ba người nhóm lại, hay ở trong một cái cộng đồng thật lớn, dù trong bất cứ thời điểm nào, dù bất cứ tình trạng nào, dù bất cứ tình trạng thuộc linh nào ra sao, thì hội thánh vẫn thuộc về Chúa. Quý vị và tôi thuộc về Chúa, mà chúng ta mang ánh sáng của Chúa mà Ngài yêu quý. Hãy vào mối liên hệ trực tiếp với Chúa Giê-xu. Và chính Ngài đã ban sự sống Ngài cho hội thánh. Ngài ở giữa những cái chân đèn, Ngài sẽ thắp sáng, Ngài sẽ thêm dầu, Ngài sẽ làm cho hội thánh Ngài tỏa sáng. Chính chúng ta không phải tự mình sắp phát sáng, nhưng hãy sẵn sàng để Chúa tỏa sáng. Thưa hội thánh, ở trong giới đoạn giai đoạn đó, Giang ông một mình, ông bị ở giữa đảo xa, xung quanh là biển cả, nhưng Chúa quan tâm đến Giang như thế nào thì Ngài cũng vẫn yêu chúng ta như vậy. Có lẽ trong những ngày này là những ngày chúng ta ở trong nhà một mình. Có nhiều người trong chúng ta không có cái cơ hội để có thể mà gần gũi Chúa, gần gũi anh em trong online. Thưa quý vị có biết là nhiều mục sư lớn tuổi không có cơ hội, hay là không có đủ điều kiện, hay là không có đủ một cái vấn đề khoa học kỹ thuật để mà có thể lên online để có thể giúp cho những con dân Chúa trong thời điểm này. Họ rất là băn khoăn. Nhưng mà có điều, có một lời hứa rằng Chúa vẫn ở cùng với hội thánh Ngài và Chúa vẫn hành động ở trong hội thánh của Ngài. Vì vậy xin Chúa giúp chúng ta nhận biết mình vẫn là một phần trong hội thánh. Dù chúng ta đang ở cách ly, đang ở cách nhau, thì chúng ta vẫn là một phần trong hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong những ngày này chúng ta sẽ làm gì? Nếu Chúa phục sinh, là Chúa, là vua, là thầy tế lễ, thực phẩm chí cao, là đấng mà chúng ta đang tin cậy, thì trong những ngày này chúng ta làm gì? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta gọi hỏi thăm nhau, chúng ta khích lệ nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị kế hoạch cho ngày chúng ta sẽ thờ phượng ở trong nhà Ngài. Chúng ta sẽ theo những cái quy định của thành phố để giữ cho an toàn, mà chúng ta sống cũng sẽ giúp đỡ cho hội thánh để chúng ta có thể làm đẹp nhà Chúa để chuẩn bị cho những ngày chúng ta thờ phượng Ngài. Thưa hội thánh, có lẽ đây là phục sinh đầu tiên cả thế giới không gần nhau mừng Chúa sống lại. Nhưng đây là cũng sẽ là lần để lại trong ký ức của chúng ta nhiều khích lệ. Chúng ta xa cơ sở, nhưng chúng ta sẽ gần Chúa hơn trong lời Ngài. Chúng ta sẽ gần Chúa hơn trong những cái ca phúc khúc tôn vinh chúng ta sẽ hát với nhau tại nhà. Chúng ta sẽ gần Chúa hơn trong thời giờ yên tĩnh với Chúa, để cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho những người cần được cầu nguyện. Bởi vì Chúa vẫn đang hiện diện, Ngài vẫn đang ở đây giáo hội thánh Ngài. Giê-xu đấng sống đời đời vẫn đang hành động. Và vì vậy lời Chúa kêu gọi chúng ta sáng nay hãy tập trung vào Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta về Chúa cầu nguyện. Chẳng nhiều chúng con đã đến với Chúa trong lời Ngài. Ở dưới những thời điểm khó khăn, ở những thời điểm bị cách ly, lạy Chúa, Ngài mở cho chúng con thấy vẫn có Ngài hiện diện với chúng con là hội thánh của Ngài. Ngài vẫn quan tâm chúng con, Ngài vẫn yêu thương chúng con, Ngài vẫn bảo bọc chúng con, Ngài vẫn nhắc nhở cho chúng con luôn là dù trong hoàn cảnh nào thì cũng có Ngài vẫn đi giữa hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa về lời khích lệ này. Chúng con cầu xin sự thương xót của Chúa, sự ban ơn của Chúa bên chúng con, dẫn chúng con đi trong mùa phục sinh này trong ánh sáng của phục sinh của Ngài, cho lòng của chúng con tươi mới, lòng của chúng con khích lệ trong sự phục sinh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.